Xin người quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Câu Thiền Sư về đền hồ Formosa vào ngày 25 tháng 4 năm 1987 với chủ đề Ánh sáng siêu thế giới. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 1.
Hôm nay, tôi cũng nói về pháp môn quán âm, nhưng hơi khác với những gì tôi đã nói từ hôm qua. Hôm nay, tôi nói về ánh sáng của âm thanh. Lúc nãy, chúng ta hát bài ca tụng Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tiếng Phạn là Amitabha, và cũng có nghĩa là vô lượng quang. Vô lượng quang này từ đâu ra? Nó cũng từ cái âm thanh này ra. Do âm thanh vi tế biến ra thành ánh sáng. Đối với chúng ta, ánh sáng cũng rất quan trọng. Hôm qua tôi nói âm thanh rất quan trọng, hôm nay nói đến ánh sáng cũng rất quan trọng. Điểm này chắc quý vị cũng đã biết rồi.
Không có đèn, chúng ta không thể sinh hoạt. Không có mặt trời, chúng ta không thể sinh tồn, không thể trồng trọt. Vitamin D không đủ, trẻ thơ không thể trưởng thành, vân vân. Cho dù ban đêm cũng có mặt trăng. Ngày xưa cổ nhân dùng đèn dầu, thời nay chúng ta dùng đèn điện. Vì sao hôm qua nói đến âm thanh, hôm nay lại nói đến ánh sáng? Vì giữa âm thanh và ánh sáng có quan hệ với nhau. Muốn tu pháp môn quán âm thì phải tu pháp môn quán ánh sáng. Từ xưa đến nay, bất cứ tôn giáo nào, minh sư nào cũng đều nhấn mạnh đến ánh sáng và âm thanh này. Hôm qua tôi đã nói đến âm thanh, hôm nay tôi nói về ánh sáng, để quý vị được rõ ràng, minh bạch.
Bất cứ bậc đại tu hành nào cũng đều nói đến ánh sáng. Chữ ngộ có hàm ý là minh. Minh gồm có chữ nhật và chữ nguyệt, nghĩa là sáng sủa. Không có ánh sáng làm sao có thể khai ngộ. Cho nên khai ngộ, hàm ý là có ánh sáng, thấy được ánh sáng, tự mình phát ra ánh sáng. Hoặc mình tiếp nối được với ánh sáng này. Ánh sáng đèn cũng rất quan trọng. Hôm qua tôi có nói, đứa nhỏ đang khóc mà nghe được tiếng lục lạc là nín ngay. Có lúc trẻ thơ khóc là do mình tắt đèn, nằm trong bóng tối một mình, nó sẽ sợ hãi. Nhưng khi bật đèn lên, thì nó không còn sợ nữa. Hoặc cho nó xem đồ chơi, có nhiều màu sắc tươi sáng, lấp lánh, rực rỡ, khiến cho đứa bé nhìn thấy liền ngưng khóc ngay.
Cho nên, ánh sáng và âm thanh đối với chúng ta, ngay từ lúc nhỏ, đã rất là quan trọng. Tại sao? Vì lúc còn trong lòng mẹ, đứa bé đã có quan hệ với ánh sáng. Ánh sáng này đã nuôi lớn nó. Ánh sáng và âm thanh cũng là một thứ, nhưng chỉ khác nhau ở phẩm chất mà thôi.
Ví dụ như nước và nước đá, hay là nước và không khí. Trong không khí có H2O. Nước cũng như vậy, nhưng nước không phải là không khí cũng không phải là nước. Tuy nhiên, chúng ta đều cần cả hai thứ đó. Chúng ta cần có không khí để thở, cần có nước để uống, để nấu ăn, tắm rửa. Nước còn có rất nhiều công dụng, nên chúng ta đều cần hai thứ đó. Thành phần của hai thứ đều là sự kết hợp của nước và không khí. Nhưng nước không phải là không khí, và không khí cũng không phải là nước. Lúc chúng ta khát nước, chúng ta cũng không thể uống không khí. Lúc thở, chúng ta không thể thở bằng nước. Tuy rằng khi chúng ta bơi lội cũng tiếp xúc với H2O, nhưng chúng ta vẫn cần có dưỡng khí, cần hít thở. Nếu không, thì chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta sẽ bị chết ngộp.
Trong thế giới này, cho dù có thanh nhàn dễ chịu đến đâu, tối đa chúng ta cũng chỉ sống được 100 năm mà thôi. Huống chi, đời sống chỉ là khổ nhiều, vui ít, không có gì là tốt đẹp. Nhưng có nhiều người, cất nhà kiên cố, vĩ đại, bên trong được trang trí thật huy hoàng, rực rỡ, như để chuẩn bị vĩnh viễn ở trong đó. Rốt cuộc, cũng không có thời gian để ở. Người có trường thọ phú quý đến đâu, tối đa chỉ có thể ở 100 năm, rất đáng tiếc. Cung điện trong người của chúng ta rất đẹp đẽ, rất kiên cố, có rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng chúng ta không biết hưởng thụ, lại chạy đuổi theo đời sống vô thường ở bên ngoài, thật là đáng tiếc.
Ánh sáng và âm thanh đối với chúng ta rất quan trọng. Không có ánh sáng, chúng ta không thể sinh tồn. Không có mặt trời, thế giới này không sao tồn tại. Chúng ta đều biết điều này. Ngay cả trẻ nhỏ cũng rất ưa thích mặt trời và những đồ vật trong sáng. Cho nên, sau khi đứa nhỏ ra đời, nếu có người đến thăm nó, ăn mặc càng sáng sủa, màu sắc càng rực rỡ, đứa nhỏ càng thích nhìn, có phải như vậy không? Quý vị có con nhỏ tất nhiên hiểu được điều này, bởi vì tôi quan sát và nhận thấy tất cả các đồ chơi của trẻ thơ đều có màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Người lớn không bao giờ cho chúng các loại đồ chơi có màu sắc u tối, là vì phần nhiều trẻ em đều không thích màu sắc u tối này, và chúng đều ưa thích những loại đồ chơi có màu sắc tươi sáng lòe loẹt.
Bởi vì sao? Vì khi đứa bé còn trong bụng mẹ, nó đã tiếp xúc được với loại ánh sáng này. Tuy không ăn gì, nhưng nó lớn rất mau, bởi vì đứa bé được ánh sáng và âm thanh này trưởng dưỡng nó. Nhưng khi nó mới ra đời, thì liền mất đi sự liên hệ với ánh sáng. Nếu như quý vị đọc qua quyển Thai Tạng Kinh, thì sẽ biết rõ. Trong đó có nói, đứa nhỏ trong bào thai trước khi ra đời, linh hồn của nó đang du ngoạn trong một khoảng không gian và thời gian nào đó. Sau cùng, thấy được một nơi nào có ánh sáng mới chạy vào vùng ánh sáng đó. Và khi đã vào đó rồi, thì thần thức nó mới nhập vào bào thai.
Lúc bào thai còn trong bụng mẹ, ánh sáng này sẽ tiếp tục chăm sóc nó. Nhưng khi nó ra đời, thì ánh sáng này không còn nữa. Ánh sáng trong bào thai của người mẹ rất sáng, nhưng không làm đau mắt nó, cả thân mình, sinh mạng của bào thai cũng đều không có cảm giác đau đớn hay đau nhức gì cả. Bởi vì đó là Phật quang, là ánh sáng Như Lai, là ánh sáng của bản tánh. Phật quang này rất nhu hòa, không tổn hại đến cặp mắt, không làm cho chúng sợ hãi. Bào thai đã quen sống nhu hòa với Phật quang, và khi đứa bé đến thế giới ta bà này, tuy ở đây cũng có ánh sáng, như ánh sáng mặt trời, không khí, hay ánh sáng của bất cứ vật chất nào, nhưng cũng làm cho thân thể nó đau nhức, cặp mắt nó khó chịu. Cho nên, lúc đứa bé sinh ra, cặp mắt không thể mở, vì nó cảm giác như có rất nhiều kim đâm vào mắt, toàn thân đều có cảm giác như vậy. Không khí của trái đất làm cho thân thể của đứa bé cảm xúc mạnh, và rất đau nhức. Cho nên đứa bé mới khóc, khóc vì một mặt thân thể bị đau nhức, một mặt vì mất đi sự tiếp xúc với ánh sáng. Khi mất đi ánh sáng, nó cảm thấy không còn khoái lạc, không còn thoải mái như lúc ở trong bụng mẹ, cho nên nó cảm thấy khó chịu và nó khóc. Sau này lớn lên, nó mới dần quen với tình trạng ở bên ngoài.
Nhiều đứa bé trong lúc khóc, nếu chúng ta cho nó một cái lục lạc nhỏ, hay là bật đèn trong phòng tối, sẽ làm nó kinh ngạc nên nín khóc ngay. Nó sẽ ngó quanh, tưởng rằng đã tìm lại được ánh sáng đã mất. Hoặc khi nghe tiếng lục lạc, nó tưởng rằng đã tìm lại được âm thanh bên trong, nên nó liền ngưng khóc, để ý nghe và nhìn. Nhưng khi cảm biết được rằng đó là giả tạo, không giúp ích gì cho nó, không thể an ủi linh hồn nó, nên nó lại khóc nữa. Người lớn lại tìm thứ đồ chơi có nhiều lục lạc hơn, tạo ra càng nhiều âm thanh và càng lâu để gạt đứa bé, nên nó lại ngưng khóc một lần nữa. Một hồi sau, nó phát giác ra đó cũng là giả, nên lại khóc òa lên, khóc rồi nín, nín rồi khóc. Cả ngày đứa bé đều như vậy.
Có lúc không có lý do gì đứa bé cũng khóc, bởi vì cảm thấy khó chịu mà nói không được. Nhưng cảm giác của đứa bé từ lúc mới sinh ra rất là nhạy cảm. Trí huệ của nó lúc đó cũng rất nhạy cảm và đơn thuần. Chỉ cần có một chút gì khó chịu, nó tức khắc cảm nhận ngay. Sau khi đứa bé ra đời, chúng ta nuôi dưỡng nó, chung với đời sống của chúng ta, dần dần đứa bé trở nên quen thuộc. Tuy vậy, khi lớn lên, đứa bé vẫn còn ưa thích những vật có màu sắc và ánh sáng. Cho nên quý vị thử xem. Có phải đàn bà thích đánh phấn thoa son không? Đó là vì trong quá khứ, lúc còn trong bụng mẹ, tiềm thức của phần ánh sáng vẫn còn lưu lại trong đầu óc.
Cho nên, đa số áo quần theo thời trang, màu sắc cũng tươi sáng hơn. Còn nữa, có phải vào mùa hè, thân thể của chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, tâm tình thoải mái hơn không? Còn mùa đông thì cảm thấy quá bực bội, bởi vì màu trời u tối hơn, không có ánh sáng. Cho nên thân thể chúng ta cảm thấy không khỏe, tinh thần cũng uể oải khó chịu, bởi vì ánh sáng bên ngoài không đủ sáng. Cho nên sau khi chúng ta trưởng thành, vẫn còn tiếp tục tìm những vật sáng chói, tìm những áo quần màu tươi sáng để mặc. Hôm nay tôi mặc áo vàng này cũng để thức tỉnh quý vị ánh sáng bên trong của mình. Tại Ấn Độ, các vị tu sĩ đều mặc màu áo vàng. Hàm ý tiêu biểu của việc làm này là con người sáng, con người có ánh sáng, con người khai ngộ. Ít nhất, họ có ánh sáng mặt trời, cho nên màu vàng là đại biểu cho màu sắc khai ngộ.
Người chưa khai ngộ cũng ưa thích màu sắc rực rỡ, cho nên quý vị nhìn những nơi ăn chơi, rực rỡ ánh đèn, có phải đều được trang hoàng lộng lẫy đủ màu hay không? Nơi càng rực rỡ, càng thu hút người. Dù không có nhiều người đến, cũng phải duy trì mức độ ánh sáng như vậy mới thu hút người ta đến, có phải như vậy không? Những nơi chú trọng về hưởng thụ đều trang trí bằng các thứ ánh đèn. Làm như thế, cặp mắt chúng ta mới bị thu hút đến đó. Cũng như con thiêu thân, thấy ánh đèn liền ùa tới. Có lúc gặp lửa, nó cũng bay đến, để rồi bị chết cháy.
Chúng sanh nào cũng đều ưa thích ánh sáng. Nhưng những thứ ánh sáng này chỉ thuộc về loại ánh sáng bình thường ở phía bên ngoài. Ngoài ra, còn một loại ánh sáng của siêu thế giới. Chúng ta gọi đó là ánh sáng tu hành. Người tu hành nào cũng đều có ánh sáng này, hoặc ít, hoặc nhiều. Cho nên, chúng ta mới thấy trên đầu của Phật Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát, Chúa Giê-xu đều có ánh sáng. Bởi vì đẳng cấp minh bạch bên trong của họ phát triển đến một mức độ nào đó, thì có thể phát ra ánh sáng. Cũng như một cây cổ thụ, cho dù chúng ta có đứng từ đằng xa, cũng có thể nhìn thấy được. Con người bình thường có ánh sáng hay không? Cũng có, nhưng có người, ánh sáng của họ rất là đen tối. Có người thì ánh sáng của họ như màu nâu, màu xanh nhạt, hay là hơi có chút màu tím, hoặc chút màu đỏ. Có người thì hơi có màu vàng. Vân vân. Nhưng những bậc đại tu sĩ thì ánh sáng của họ có rất nhiều màu, như màu vàng, màu trắng, vân vân. Nhưng những thứ ánh sáng đó không phải là màu sắc bình thường. Nếu mắt trí huệ của chúng ta chưa mở, thì không thể thấy được. Nếu mắt trí huệ chỉ mở một chút, ta chỉ nhìn được một ít ánh sáng của họ mà thôi, hoặc chỉ nhìn thấy một khoảng mông lung, mờ mịt.
Vì sao một vị đại tu hành có thứ ánh sáng này? Ánh sáng này không phải để coi chơi, không phải là dùng để trang sức cho thân thể của họ. Ánh sáng này tức là thân mình của họ, bởi vì bên trong ánh sáng đó có lực lượng biểu hiện ra cứu người, cũng như bảo hộ cho người. Nếu chúng ta được bao bọc trong ánh sáng này, chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái. Cho nên, những bậc tu hành thường có thứ ánh sáng này và làm cho những người xung quanh cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nếu có người ác tâm hay con người có ma chướng nặng nề sẽ không chịu nổi thứ ánh sáng này, họ sẽ cảm thấy khó chịu nên tìm cách tránh xa luồng ánh sáng này thì họ mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Hôm trước có một người nói với tôi rằng người đó có thể nhìn thấy ánh sáng bao quanh mình của tôi, nhưng người đó không thể lại gần vì cảm thấy khó chịu nên chỉ có thể đứng xa mà ngó. Người đó nói,
nếu như cố đứng gần, con sợ rằng sẽ bị ánh sáng của sư phụ giết mất.
Tôi đáp, đâu có việc đó, quý vị có ngồi bên cạnh tôi đi nữa, cũng đâu có chết được, đó chỉ là sự cảm thấy mà thôi. Có người tu hành đạt được một chút trình độ, nhưng vì còn ma chướng bên trong, nên họ vẫn còn có chỗ đen tối, chưa được rửa sạch. Tà ma không ưa thích người có ánh sáng, chứ không phải ánh sáng này không thích nó. Có hiểu ý tôi chưa?
Ví dụ như có người bị phạm tội hay làm điều xấu, khi thấy cảnh sát thì thấy có mặc cảm tội lỗi, sợ sệt, và muốn chạy trốn. Không phải là cảnh sát biết họ làm điều xấu, có lúc cảnh sát chưa có thấy được họ, thì họ đã chạy mất. Đó là biểu hiện cho hai quan niệm khác nhau, hai đẳng cấp khác nhau, và hai tình trạng khác nhau. Một là tối đen, một là sáng trắng. Cảnh sát biểu hiện cho công bình và pháp luật, còn kẻ phạm gian thì biểu hiện cho sự xấu xa và tình trạng phạm pháp. Cho nên khi thấy cảnh sát, họ không ưa thích. Những người bình thường khi hội nhập vào thứ ánh sáng nhu hòa đó, liền cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng những người còn có một chút ma chướng đen tối, thì khi mới đến gần, đã cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng sau khi được tiếp cận nhiều lần, từ từ cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Đó là nhờ thứ ánh sáng này rửa sạch đi chỗ đen tối, mà chúng ta gọi là nghiệp chướng hay là ma chướng. Sau khi rửa sạch rồi, người đó không còn vấn đề gì nữa, họ sẽ cảm thấy thoải mái. Có được sự thoải mái hay không đều do cái ma chướng đen tối này, chứ không phải là ánh sáng tự biến đổi, hay là người đó tự biến đổi. Con người thật của họ vẫn trong sạch và đơn thuần, chỉ vì tiếp nhận những thứ từ bên ngoài vào, cho nên người đó mới biến đổi như vậy.
Ví dụ như khi chúng ta tắm nước lạnh hoặc nước nóng cũng đều cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu chúng ta bị thương hay bị phỏng nặng đến nỗi nhìn thấy thịt ở bên trong, thử hỏi lúc đó nếu chúng ta tắm rửa có cảm thấy dễ chịu nữa không? Đương nhiên là không rồi, có phải không? Tôi hy vọng rằng tuy quý vị chưa có kinh nghiệm này, nhưng quý vị đều hiểu rõ nếu mình bị thương một chút chỉ tắm là đã khó chịu. Đó không phải tại nước làm cho người đó khó chịu, mà vì chúng ta bị thương nên mới cảm thấy khó chịu. Sau khi vết thương đã lành rồi, thì lúc đó có tắm rửa như thế nào cũng không sao. Sự thật thì nước không thay đổi, nhưng mà chỗ bị thương của chúng ta biến đổi.
Người bị ma nhập hay là người không trong sạch cũng như nhau. Chỉ mới gần gũi vị đại tu hành thì liền cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu như được gần gũi nhiều lần, dần dần sẽ ưa thích và không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cho nên, người tu hành không cần cảnh sát bảo hộ cũng được. Nếu mình không muốn, thì không ai có cách nào xâm nhập được. Tự nhiên, mình sẽ có một bức tường bảo hộ, ngăn chặn người lạ xâm nhập. Không phải ánh sáng này đẩy người xâm nhập trở ra, mà tự nhiên họ bị đẩy ra. Bởi vì những thứ đen tối, tự nó không thích ánh sáng. Có sáng thì không tối, nếu là ngày thì không phải là đêm. Có hiểu ý của tôi không?
Ví dụ ở Nam Cực và Bắc Cực, đêm tối kéo dài đến nửa năm. Nhưng nếu mỗi ngày mặt trời hiện ra một lần, chỉ cần chiếu rọi một lần thôi, xung quanh cũng đều có ánh sáng. Bất cứ nơi đen tối nào, kéo dài bao lâu, mấy trăm năm hay mấy ngàn năm, chỉ cần mặt trời ló dạng một lần thì tất cả đen tối đều tan biến mất. Vì bị ánh sáng mặt trời đuổi đi, do bởi vì hai phẩm chất khác nhau này không thể trà trộn với nhau được.
Cũng vậy, người tu hành tượng trưng cho ánh sáng trong vũ trụ. Người không tu hay người có nghiệp chướng nặng nề tượng trưng cho phương diện đen tối. Nghiệp chướng này biểu hiện cho các ảnh hưởng xấu trong quá khứ đã lưu lại. Nếu có quá nhiều nghiệp chướng như thế, đương nhiên không thể trà trộn vào môi trường sáng sủa. Cũng như ngày và đêm là hai phần chia cách, cho nên người tu hành không cần cảnh sát bảo hộ cũng được. Bây giờ có người sẽ tự hỏi, nếu thế tại sao Chúa Giê-xu vẫn bị người sát hại? Các vị có biết tại sao không? Bởi vì Ngài chịu như vậy, Ngài biết được ngày đó Ngài sẽ bị sát hại. Vì muốn gánh nghiệp chướng của các đệ tử, Ngài phải hy sinh thân thể của Ngài để trả sạch nghiệp chướng dùm cho các người này. Nếu không, các đệ tử của Ngài sẽ có rắc rối. Tu hành không xong và không thể giải thoát được. Nhưng đây chỉ là lúc Ngài còn tại thế. Hiện tại, dù chúng ta có tin tưởng Ngài, cũng không ít lợi chi như lúc Ngài còn tại thế.
Vì vậy vị sư phụ tại thế khác với vị sư phụ xuất thế, cũng như y sĩ bây giờ khác với y sĩ thời trước. Hoa Đà tuy là một vị y sĩ rất nổi tiếng, được chúng ta tôn xưng là thần y, nhưng ông ta đã lìa khỏi thế giới này. Chúng ta có tôn kính ông ta đến đâu, sùng bái ông thế nào, ông cũng không thể tái xuất hiện để cứu bệnh cho chúng ta. Nếu muốn cứu bệnh hiện tại, thì chúng ta nên đi tìm y sĩ đời nay.
Cũng vậy, chúng ta sùng bái các vị đại sư đã qua đời, nhưng chúng ta không thể nào nói chuyện tiếp xúc với họ. Không có cách nào theo họ học pháp môn tu hành, nên vị đại sư tại thế rất là quan trọng. Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca, Lão Tử đều là những vị đại sư vô cùng nổi danh. Tuy còn nhiều người khác cũng có đẳng cấp cao như họ, nhưng vì không nổi danh cho nên chưa được biết đến.
Ví dụ như có một số y sĩ đột nhiên trị được một chứng bệnh nan y nào đó, liền được phổ biến trên báo và trở nên nổi tiếng. Còn nhiều y sĩ khác cũng rất giỏi, tốt nghiệp y khoa và trị bệnh rất hay, nhưng không nổi danh, cho nên không có người biết đến. Thí dụ trên thế giới này có rất nhiều người giàu có, đều thuộc hàng tỷ phú. Nhưng ngoại trừ Rockefeller, Onassis, v.v., chúng ta còn biết được bao nhiêu người nữa đâu. Có nhiều người còn giàu hơn họ, nhưng không ai biết đến. Có lẽ không có lý do đặc biệt để nổi tiếng, hay họ không thích nổi tiếng, hoặc bởi vì họ không phát minh sản phẩm gì đặc biệt trên quốc tế, cho nên không nổi tiếng.
Phật Thích Ca nổi tiếng là vì khi Ngài ra đi rồi, có nhiều người có thế lực, ảnh hưởng lớn, sùng bái Ngài, và những người đó dùng thế lực sẵn có của họ truyền bá giáo lý của Ngài đến mọi nơi, biến thành một tôn giáo lớn trên thế giới.
Chúa Giê-xu cũng rất nổi tiếng bởi vì cái chết của Ngài là phương thức đau khổ nhất trên thế giới. Ngài ra đi rồi, các đệ tử của Ngài mới đi khắp nơi hoằng pháp truyền giáo lý của Ngài, nên lần lần mới được nổi danh. Trong lịch sử, Ngài là vị giáo chủ truyền pháp đầu tiên bằng cách gánh nghiệp chướng cho chúng sanh, mà phải chịu chết đau khổ trên thập tự giá. Ngài ra đi rồi, nhưng đôi khi còn hiện thân cho các đệ tử thấy, và có nhiều người khác cũng thấy được. Cho nên Chúa Giê-xu càng ngày càng nổi tiếng. Các vị đại tu hành khác, có người đẳng cấp của họ cũng rất cao, nhưng không bị chết đau đớn như thế, nên không có nổi tiếng như Ngài.
Tuy những đấng cứu thế khác trên đời không nổi tiếng như Phật Thích Ca và Chúa Giê-xu, nhưng đời đời kiếp kiếp cũng đều có các đấng cứu thế đó đến chỉ dạy cho chúng sanh. Nếu không có các vị này thì thế giới của chúng ta đã sớm bị hủy diệt rồi. Vì đạo đức không đủ, ác nghiệp lại nhiều hơn thiện nghiệp, cho nên âm dương không thể quân bình. Mà khi âm dương không quân bình thì thế giới không thể tồn tại, nên biến thành địa ngục. Có hiểu ý của tôi không?
Địa ngục là gì? Là một nơi hoàn toàn không có đạo đức, là một nơi cho người hung ác trú ngụ. Cho nên, chỉ có sự trừng phạt và đau khổ. Thiên đàng là gì? Thiên đàng là một nơi vui nhiều, khổ ít, nhưng thế giới của Phật là nơi tốt nhất, vì ở đó chỉ có cực lạc mà không có sự khổ não.
Nhìn lại thế giới của chúng ta, vừa có đau khổ, vừa có phúc lạc, cho nên có âm, có dương. Âm biểu hiệu cho sự đen tối đau khổ, dương biểu hiệu cho sự quang minh đạo đức. Bậc đại tu hành thuộc phần của dương, họ có đủ đạo đức, có ánh sáng, có lực lượng, có thể cứu chúng sanh và làm cho lực lượng thiện ác của thế giới này trở nên quân bình hơn. Họ và các đệ tử của họ chân chánh tu hành và làm cho thế giới này trở nên sáng sủa. Nếu không, ác nghiệp của chúng sanh sẽ nhuộm đen cả thế giới và biến nó thành địa ngục. Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu, Lão Tử, các ngài đời đời đều là các vị đại tu hành, biểu hiện cho phẩm chất sáng lạng và làm cho bầu không khí thiện ác của thế giới ta bà này trở nên quân bình. Ánh sáng đối với chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta thấy người trên trời hay thiên thần đều có hào quang, còn ma quỷ thì không bao giờ có hào quang, vì ma quỷ biểu hiệu cho sự đen tối. Phật và thiên thần biểu hiệu cho sự sáng lạng huy hoàng. Trên thế giới ta bà này có tối có sáng, cũng như ban ngày và ban đêm vậy. nơi Phật ở thì có ánh sáng chan hòa, còn địa ngục thì hoàn toàn tối đen. Nếu như chúng ta có dịp đi xem địa ngục thì sẽ biết rõ, nơi đó không có một chút ánh sáng, hoàn toàn đen tối. Nhưng ở thế giới của chúng ta thì có đen và sáng lẫn lộn, cho nên có khổ, có sướng, có sáng, có tối. Có người không thích cái đen tối của ban đêm và hy vọng ngày ngày đều sáng sủa. Nếu như muốn ngày ngày đều có ánh sáng thì phải nên tu hành pháp môn Quán Âm.
Tu pháp môn Quán Âm sẽ có ánh sáng. Chúng ta không phải chỉ quán âm thanh mà thôi. Âm thanh cũng là một thứ ánh sáng, mà chúng ta còn phải quán ánh sáng nữa. Bởi vì nếu không có ánh sáng, ai sẽ dẫn đường cho chúng ta đi? Chỉ nghe được âm thanh, rồi chạy theo âm thanh. Nhưng nếu không có ánh sáng dẫn đường thì làm sao đi? Cho nên pháp môn Quán Âm sẽ cho chúng ta ánh sáng này.
Chúng ta nghe nói người khai ngộ, trong một giây phút khai ngộ nào đó, sẽ thấy được ánh sáng, sáng lạng cả cõi trời, có phải như vậy không? Lúc ấy, họ cảm thấy thân hình của họ như đã tiêu mất rồi, chỉ còn một khối ánh sáng hiện hữu mà thôi. Cái giây phút khai ngộ đó có thể lâu đến 5-10 phút hay là cả ngày. Đối với người khai ngộ đó, tuy họ vẫn sống tại thế giới ta bà này, nhưng cũng như họ sống trong thế giới của Phật vậy. Vì đối với họ, dù ngày hay đêm, cũng sáng sủa như nhau. Loại ánh sáng đó, nếu như phát ra ngoài, người bình thường cũng có thể thấy được. Cả căn phòng đen tối trở nên sáng lạng rực rỡ. Không cần phải dùng đèn, cũng có thể nhìn thấy đồ vật trong phòng tối. Chỉ có người tu hành mới có thể đạt đến trình độ đó. Nhưng thứ ánh sáng đó khác hẳn với ánh sáng đèn của chúng ta.
Nói ví dụ như, bây giờ tôi ngồi tại đây, giả sử tôi có hào quang và mắt trí huệ của quý vị đã mở, lúc đó quý vị sẽ thấy hào quang của tôi. Tuy rằng nơi giảng kinh này có rất nhiều đèn, nhưng ánh đèn này không bằng ánh sáng Phật, cho nên tuy là có ánh đèn, chúng ta cũng vẫn có thể thấy được hào quang. Có hiểu ý của tôi chưa? Bởi vì ánh sáng Phật khác hẳn với ánh sáng vật chất của thế gian.
Tại sao chúng ta cần phải tìm Phật quang này? Không tu hành, không tìm ánh sáng có được không? Được, nếu mình vẫn còn ưa thích thế giới này, thích có đen, có trắng, thích có ngày, có đêm, thì có thể ở lại, không cần tu hành. Nhưng nếu như một lòng ưa thích thứ ánh sáng của siêu thế giới, vốn huyền diệu và có nhiều ích lợi hơn, có thứ ánh sáng làm cho người ta được giải thoát. Thứ ánh sáng này có thể làm cho con người trở thành những chúng sanh có đầy đủ trí huệ nhất, vĩ đại nhất trong vũ trụ. Muốn vậy, phải tu hành theo pháp môn Quán Âm mới có đầy đủ loại ánh sáng này để lên đến những nơi sáng lạng.
Làm sao mới có thể tìm được nơi đó? Trước hết nên tìm một vị minh sư. Minh là gì? Minh tức là người đã minh bạch, người đã có mặt trời, mặt trăng, có ánh sáng, có thể truyền cho chúng ta một chút ánh sáng của họ. Nếu không, làm sao chúng ta biết được vị đó là minh sư? Bất cứ người nào cũng có thể xưng mình là minh sư, nhưng rốt cuộc tự mình cũng không minh bạch.
Ví dụ, nếu như có người tự xưng mình là sư phụ hay minh sư, sư phụ bao hàm ý nghĩa thầy và cha, thì họ phải cho chúng ta một cái gì để chứng minh. Nếu họ nói họ là triệu phú, nhưng không thấy được tài sản của họ, làm sao chúng ta dám tin? Chúng ta không cần tất cả tài sản của họ, bởi vì tài sản đó là của họ, nhưng chúng ta chỉ hy vọng được một ít tiền của người đó để tự mình có thể kinh doanh. Giả sử họ nói họ có thể cho chúng ta tiền, nhưng rốt cuộc không cho đồng nào, như thế chúng ta làm sao có thể tin họ là tỷ phú được? Cho dù họ là một tỷ phú thật, nhưng lúc ta khốn cùng nhất, chết đói gần kề, họ không những không giúp đỡ mà còn lấy tiền của chúng ta. Như vậy, cho dù họ có phải là tỷ phú thật hay không, đối với chúng ta cũng đều vô ích. Nếu là tỷ phú thật, thì tất sẽ giúp đỡ chúng ta chút ít rồi.
Minh sư cũng thế. Nếu họ nói họ có thể giúp cho chúng ta khai ngộ, nhưng chúng ta lại không có một điểm ánh sáng nào, không thấy một chút ánh sáng, cũng không nghe được một chút Phật âm nào. Như vậy chúng ta làm sao tự biết mình có khai ngộ hay không? Có cái gì để ấn chứng? Bởi vì bây giờ và trước kia cũng giống như nhau, không có gì thay đổi. Nếu như chúng ta hỏi họ, khai ngộ là gì? Họ trả lời, cần phải tiếp tục tu hành, 10 năm sau mới có thể biết được. Nếu chẳng may, 5 năm sau, chúng ta chết mất, hay là ngày mai vãng sanh mà vẫn chưa khai ngộ, vẫn chưa kịp tìm được cái ánh sáng này, vẫn chưa thỏa mãn khát vọng khai ngộ của chúng ta, thì làm sao đây? Như vậy chỉ tổn phí thời giờ. Có thể lúc đó chúng ta đã xuống địa ngục rồi, và không có người cứu chúng ta. Có hiểu ý của tôi không?
Cho nên, vị minh sư chân chánh đều có thứ ánh sáng này. Khi họ truyền pháp, họ có thể giúp cho chúng ta khai ngộ ngay. Cho chúng ta có một chút ấn chứng. Ít nhất, họ cũng giúp chúng ta thấy được một chút ánh sáng, hay nghe được một chút âm thanh ở bên trong. Lúc truyền pháp chỉ giúp cho chúng ta khai ngộ nhỏ, nhưng sau đó chúng ta ngày ngày đều phải gắng sức tu hành mới có thể càng lúc càng phát triển cái ngộ đó, kỳ vọng một ngày nào đó có thể được khai ngộ hoàn toàn. Sau khi truyền tâm ấn, ngày ngày đều phải tinh tấn tu hành thì thể nghiệm khai ngộ đó mới có thể tiếp tục duy trì hàng ngày, bởi vì nó đã trở thành tài sản của chúng ta. Ánh sáng và âm thanh này tức là pháp môn Quán Âm. Chỉ có minh sư chân chánh mới có thể giúp chúng ta thể nghiệm được.
Chúng ta vốn đã có ánh sáng và âm thanh ở bên trong. Đó là cái bản tánh của chúng ta, hay còn gọi là Phật tánh, cũng đều như nhau. Chúa Giê-xu nói, thiên quốc ở bên trong các ngươi. Phật Thích Ca nói, Phật tại tâm, và Lão Tử cũng nói đạo lý tương tự như vậy. Các ngài không bảo chúng ta nên hướng ngoại tầm đạo, cũng không nói chúng ta nên đi lạy núi, lạy nước, mới có thể tìm được cái đạo này. Có phải vậy không? Chủ ý của Đạo Đức Kinh cũng có hàm ý là chúng ta nên tự tìm cái đạo ở bên trong của mình.
Nếu trong quá khứ, các vị đại sư đều nhấn mạnh như vậy, thì tại sao chúng ta còn phải tìm bên ngoài? Tại sao chúng ta phải đến chùa để tìm? Tại sao không nghe ngược trở lại cái tự tánh của mình? Nhìn coi cái Phật tánh của mình nằm ở đâu? Phải nhìn cái Phật tánh bên trong, không cần dùng dao mổ xẻ để xem, mà phải dùng chìa khóa để mở. Vị minh sư chân chánh sẽ có chiếc chìa khóa này. Nếu họ không mở được, thì không phải là minh sư. Nếu họ không thể cho chúng ta được một chút thể nghiệm khai ngộ, thì họ không phải là người khai ngộ.
Pháp môn Quan Âm tất phải có ánh sáng, vì có ánh sáng mới có thể soi đường cho chúng ta đi. Bởi vì cảnh giới rất nhiều, không có ánh sáng chúng ta làm sao thấy được. Giả sử chúng ta muốn nhìn cảnh giới bên trong, nhìn vào kho tàng bên trong của chúng ta, nhưng không có ánh sáng, làm sao chúng ta nhìn thấy được? Ngay cả thế giới này, nếu không có ánh sáng thì chúng ta cũng không nhìn thấy gì. Huống hồ là cảnh giới cao. Nếu không có ánh sáng soi đường, thì chúng ta không thấy gì hết, cho nên ánh sáng rất quan trọng. Các vị tu hành đời xưa, khi họ khai ngộ, đã ghi lại các thể nghiệm của mình, lưu truyền cho người đời sau, cho nên chúng ta thấy lúc họ khai ngộ đều có hào quang, ít nhiều đều có, ban đầu có ít hào quang, về sau ngộ được lớn, đại khai ngộ, thì thấy được hào quang lớn, hào quang đó sẽ phát ra. Để các người khác đều thấy được, cho nên Phật Thích Ca có hào quang, Chúa Giê-xu cũng có hào quang là ý đó. Có lúc chúng ta không tu hành, không tọa thiền, và cũng không có minh sư truyền pháp, cũng có thể có ánh sáng, hoặc đột nhiên nghe được âm thanh, nhưng bất cứ hào quang hay ánh sáng bên trong, chỉ nghe được và thấy được trong chốc lát mà thôi. Không có minh sư truyền pháp, không thể tiếp tục duy trì được ánh sáng hay nghe được âm thanh bên trong.
Hôm qua tôi có nói qua, có hai thứ âm thanh. Một là âm thanh phủ định, biểu hiện cho âm thanh trong tam giới. Còn một là âm thanh biểu hiện cho âm thanh ngoài tam giới, thuộc về âm thanh giải thoát. Nếu như chúng ta nghe âm thanh trong tam giới, sẽ đưa chúng ta trở lại luân hồi. Nghe âm thanh ngoài tam giới, sẽ giúp chúng ta giải thoát. Nhưng nếu không có minh sư chỉ đạo, chúng ta không thể biết rõ để phân đoán âm thanh nào là thật, là tốt đẹp, có thể làm cho con người giải thoát, âm thanh nào là giả, không tốt, không thể giúp cho người giải thoát.
Ánh sáng cũng vậy, cũng có hai loại, một loại làm cho chúng ta được giải thoát, một loại làm cho chúng ta cứ luân hồi mãi, cho nên không phải thấy được ánh sáng nào cũng có thể được giải thoát. Vì thế nên chúng ta cần phải có minh sư chỉ dẫn, bởi vì họ biết loại ánh sáng và âm thanh nào là phủ định hay giải thoát, nên họ có thể dạy chúng ta phân đoán thật giả, nếu không, chúng ta tự tọa thiền là được rồi, cần gì phải tìm minh sư chỉ dạy. Quý vị đừng lầm tưởng, tự mình tọa thiền hay niệm Phật là đủ, đương nhiên cũng còn hơn là không có, nhưng đó không phải là tình trạng tốt nhất, cũng chưa hẳn là đạt được đại khai ngộ.
Cho nên, từ xưa đến nay, các vị đại tu hành, trước khi khai ngộ, đều phải vượt núi, lội sông để đi tìm minh sư. Đều là vì lý do đó. Nếu như tự mình tu hành là đủ rồi, thì cần gì phải tìm minh sư? Nghe nói Chúa Giê-xu ra đời đã là một vị thánh, là con của Thượng Đế. Tại sao Ngài còn phải đi Ấn Độ, theo nhiều vị thầy tu hành mười mấy năm? Phật Thích Ca khi ra đời đã đi bảy bước, mỗi một bước đều hiện ra một đóa hoa sen, dưới chân có tất cả bảy đóa hoa sen, bởi vì Ngài là Bồ Tát giáng sanh. Tuy là Đại Bồ Tát, Ngài vẫn phải tìm minh sư học tập, sau đó lại phải khổ cực tu hành hơn 6 năm mới thành đạo.
Ngài Lục Tổ Huệ Năng chỉ là một người đốn củi không biết chữ, chỉ nghe người ta đọc Kinh Kim Cang thì liền đốn ngộ. Nhưng vì sao còn phải tìm Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, xin thọ pháp, rồi lại ẩn tu 16 năm mới hoàn toàn khai ngộ, mới có thể truyền pháp cho người khác? Chúa Giê-xu cũng theo nhiều vị đại sư tại Hy Mã Lạp Sơn tu hành, mới có thể liễu ngộ nhiều đạo lý. Phật Thích Ca có 6 vị thầy, sau khi thành Phật, Ngài muốn trở về giảng chân lý cho họ để báo ơn, nhưng các vị này đều qua đời, cho nên chúng ta đừng tưởng Phật Thích Ca không có thầy, Ngài có tới 6 vị, bất cứ vị Bồ Tát nào xuống thế, đều phải đi tìm minh sư để tu hành, mới có thể đắc đạo được.
Ánh sáng có thể chia ra hai loại, một loại thuộc về ánh sáng của Phật hay Thượng Đế, loại ánh sáng này có thể giúp chúng ta được giải thoát, còn một loại ánh sáng chỉ làm con người luân hồi không dứt. Nếu chúng ta không có minh sư đắc đạo chỉ dạy, tự thiền không đúng cách, tự tu sai đường, rồi có một ngày, đột nhiên nghe được âm thanh bên trong, hay vô tình thấy được ánh sáng đó, chúng ta cũng được ít trí huệ.
Nhưng vì thiếu minh sư, khi thấy được ánh sáng hay nghe được âm thanh thuộc về đẳng cấp thấp, chúng ta không hiểu lại tưởng là tốt, nên sẽ bị thứ ánh sáng và âm thanh của đẳng cấp thấp giữ lại, làm cho chúng ta không thể vượt lên đẳng cấp tối cao, không thể đạt được đại trí huệ, chỉ được trí huệ nhỏ, trí huệ thấp, trí huệ trong tam giới, trí huệ của 6 đường. 6 đường là gì? Trời, người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Cho nên thấy được ánh sáng và nghe được âm thanh ở đẳng cấp thấp, chúng ta không đạt được chân lý tối cao. Có nhiều người hỏi tôi, họ ăn thịt cũng có thể thấy được ánh sáng, tại sao tôi khuyên người nên ăn chay? Lý do rất đơn giản, là vì đạo lý mà tôi vừa mới nói, có hiểu chưa? Người tu hành ăn thịt cũng thấy ánh sáng ở đẳng cấp thấp, nhưng không tìm được chân lý, chỉ quanh quẩn trong 6 nẻo luân hồi. Nhưng vì họ tu hành nên cũng biết nhiều hơn người thường một chút.
Ví dụ, cái ly dơ chưa được rửa sạch, cho dù chúng ta có bỏ gì vào trong cũng không ích gì. Nếu chúng ta có uống vào sẽ sinh bệnh ngay, bởi vì cái ly này đã dơ rồi, dù có bỏ gì vào cũng trở thành độc. Quý vị có hiểu không? Đổ sữa vào sẽ trở thành chua, thành đắng. Đổ rượu nho vào cũng uống không ngon. Dù có đựng nước đi nữa cũng có mùi. Mặc dù nước rất sạch, rượu nguyên chất, sữa rất thơm, nhưng vì cái ly không sạch, chúng ta uống vào không những không tốt mà còn có hại vì uống phải chất dơ có độc vào bụng.
Cũng thế, người tu hành nếu thân, khẩu, ý không sạch, cho dù có tu hành tới đẳng cấp nào, đạt được quả vị gì, đều bị đẳng cấp này làm cho rắc rối. cũng như cái ly dơ, sẽ làm cho nước trong ly trở nên bẩn đục. Ánh sáng đen là tự mình làm dơ mà ra, ánh sáng có sáng cũng nhờ tu hành sạch sẽ mà thành tựu.
Thân, khẩu và ý rất là quan trọng, không thể chỉ tu khẩu mà thôi. Ngày ngày không nói xấu người khác vẫn chưa đủ, còn phải nói chuyện đạo đức. Không những không uống nước độc mà chúng ta còn nên dùng những thực phẩm dinh dưỡng nữa. Cũng không thể chỉ tu ý, ngày ngày không nghĩ đến việc xấu cũng chưa đủ, chúng ta còn phải làm việc tốt nữa. Nếu như mình bỏ thức ăn dơ vào miệng, như thịt của chúng sanh, cũng không được. Bất cứ chúng ta ăn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái ý của chúng ta.
Quý vị xem, heo ăn thức ăn của heo, bò ăn thức ăn của bò, ngựa ăn thức ăn của ngựa, gà ăn thức ăn của gà. Con người chúng ta nên ăn thức ăn của người, rau cỏ, trái cây chính là thức ăn của chúng ta. Trong Thánh Kinh có nói, Thượng Đế tạo các loại trái cây và rau cải cho chúng ta ăn, đó là thức ăn của con người vậy.
Trong bất cứ kinh điển nào, Phật Thích Ca cũng đều nhấn mạnh, không được sát sanh, không được ăn thịt chúng sanh. Ngài nói,
người tu hành ăn thịt không thể thành Phật, không thể thành Bồ Tát, bởi vì người ăn thịt không có lòng từ bi. Ăn thịt sẽ đoạn mất hạt giống từ bi, cho nên cao lắm chỉ đạt được quả vị ma vương, còn không thì thành dân của ma vương, nếu tệ hơn thì thành ma nữ.
Điểm này Đức Phật nói rất rõ.
Cho nên bất cứ ai tu pháp môn nào, tôi cũng đều khuyên họ ăn chay. Như vậy ít ra cũng còn một chút hy vọng, sau này còn có cơ hội đi cảnh giới cao, không nhất định phải theo tôi tu pháp môn Quán Âm, cũng không nhất định phải tin lời tôi. Bất kể tu pháp môn nào, đều nên thanh tịnh thân khẩu ý của chính mình, như vậy mới có thể trừ đi những ảnh hưởng xấu. Ví dụ, chúng ta uống một loại thuốc, có khi y sĩ nhấn mạnh,
uống thứ thuốc này, về nhà đừng bao giờ uống cà phê. Vì nếu không sẽ bị phản ứng, đối với chứng bệnh sẽ có ảnh hưởng xấu.
Giống như lúc chúng ta nhức đầu, sau khi uống thuốc trị nhức đầu rồi, lại đau bụng hay sinh phản ứng khác, là ý nghĩa đó.
Nếu chúng ta muốn tu hành tốt, thì nên tịnh hóa thân, khẩu, ý của mình. Mỗi ngày nên tắm gội, giữ sạch bên ngoài, bên trong cũng nên tắm rửa sạch sẽ. Đa số mọi người đều quên rằng nguồn gốc con người vốn đã ăn chay. Nhưng bởi vì mỗi ngày tập thói quen ăn thịt, bây giờ bảo họ ăn chay trở lại, thật là một điều khó khăn. Nếu chúng ta không muốn bồng bế heo, gà, vịt, bò, dê vào trong lòng, tại sao lại mang xác chết của chúng bỏ vào miệng? Thật không đúng đạo lý chút nào.
Tôi lúc nãy có nói, ăn thịt cũng có thể thấy ánh sáng, cũng có thể nghe được âm thanh, chuyện đó không sai, nhưng đó không phải là loại ánh sáng và âm thanh làm cho người giải thoát. Nó không thuộc về ánh sáng và âm thanh của cảnh giới cao.
Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, đệ tử của Ngài đều là người xuất gia, đương nhiên là ăn chay. Từ xưa đến nay, tại Ấn Độ, đa số đều ăn chay. Cho nên, nhiều vị đại sư đều xuất phát từ Ấn Độ, hay có liên quan đến Ấn Độ. Đệ tử tại gia của Phật Thích Ca cũng đều là Bồ Tát, cho nên có 25 vị Bồ Tát như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói đến, và cũng có rất nhiều người đã trở thành Bồ Tát tại gia.
Vì sao gọi họ là Bồ Tát? Là vì họ đã thọ Bồ Tát giới. Trong giới của Bồ Tát có quy định, người thọ giới tuyệt đối không được ăn thịt. Bởi vì những Bồ Tát tại gia đó đã thọ giới rồi, nên Phật Thích Ca mới truyền pháp môn cao cho họ, còn không thì họ chỉ là người thường tại gia mà thôi. Bồ Tát tại gia, khi thọ Bồ Tát giới rồi thì không thể ăn thịt được, cho nên đẳng cấp của họ rất cao. Trong Kinh Lăng Nghiêm, họ có nói ra thể nghiệm của mỗi người, mới tu mà trình độ đã cao rồi, là nhờ không ăn thịt. Còn đệ tử xuất gia của Phật thì tất nhiên càng không được ăn thịt. Chúng ta được biết bất cứ kinh điển nào cũng đều nói người xuất gia không được ăn thịt. Thật sự là như vậy. Nhưng Phật giáo ngày nay chỉ còn vài quốc gia là còn giữ giới ăn chay. đại khái chỉ còn Phật giáo ở Ấn Độ, Âu Lạc, Đài Loan, Đại lục Trung Quốc còn ăn chay, còn các nước khác như Đại Hàn, tỷ lệ ăn chay là 50%, Nhật Bản thì gần như 80% đều ăn thịt.
Cho nên, bất cứ tu pháp môn gì, chúng ta đừng nên nhìn họ có nỗ lực tu hành hay không, mà phải để ý đến phương diện đạo đức của họ nữa. Không có giới thì không có định thật sự và không có trí huệ thật sự. Cho nên, giới luật rất quan trọng. Giới luật là gì? Tức là làm người phải làm người tốt, còn phải phối hợp và tuân theo pháp luật của vũ trụ. Chúng ta không muốn bị giết hại thì đừng đi giết hại những động vật. Chúng ta không muốn bị ăn thịt thì đừng có đi ăn thịt kẻ khác. Chúng sanh đều có sanh mạng, đều tham sống, sợ chết. Khi chúng ta giết loài vật, chúng rất sợ hãi, rất đau đớn, nên sinh ra chất độc và lòng hận thù khôn nguôi.
Trái lại thần thức của rau cải, cây cỏ không phát triển đến tầm mức tham sống sợ chết, cho nên chúng ta ăn cây cỏ sẽ không bị nhiều nghiệp báo. Đương nhiên cũng sẽ có một chút nghiệp báo, vì giết bất cứ loại vật nào cũng đều có quả báo, nhưng vì chúng chưa có cái tâm muốn báo thù, cho nên chúng ta không bị tâm sân hận ấy kéo ta trở xuống. Chỉ cần chúng ta tu pháp môn Quan Âm nhiều một chút, mỗi ngày ít nhất là 2 tiếng rưỡi, thì nghiệp chướng nhỏ nhoi đó sẽ được rửa sạch rất nhanh. Nhưng nghiệp chướng của động vật không thể rửa sạch được một cách dễ dàng như vậy, bởi vì chúng có tư tưởng sẽ lại tìm chúng ta để báo thù, không để chúng ta ra đi. Đó là lý do tại sao người ăn thịt của súc vật thì không thể tu đến cảnh giới cao được, bởi vì ý nghĩa của giải thoát là vĩnh viễn không trở lại. Nếu chúng ta vừa ăn thịt của chúng sanh, lại vừa muốn vĩnh viễn không trở lại, thì ai phải trả cái nợ thịt này? Có hiểu ý của tôi không? Nếu ăn thịt lại được giải thoát như vậy, là không có nhân quả. Pháp luật của vũ trụ này là có nhân tức có quả. Ăn thịt thì phải trả nợ thịt. Do đó, những người ăn thịt không thể tu đến cảnh giới cao.
Đó là điều mà tôi căn cứ trên kinh điển mà nói, chứ không phải tôi phê bình các vị ở nơi đây, bởi đã nói đến chân lý, thì nên nói lời chân thật. Biết được điều gì, thì nên nói cái đó. Nếu như chỉ muốn nói những lời cho người ta vui, thì tôi đâu cần phải nói, cũng không cần phải làm ni cô, không cần phải giảng kinh, chỉ cần ngày ngày chuyện trò với mọi người, khen người đó đẹp, khen người đó mặc y phục hợp thời trang, muốn làm gì cũng được. Muốn hưởng thụ thế giới cũng không sao, chỉ cần quy y là được rồi, ăn thịt, uống rượu cũng không thành vấn đề. Như vậy, để cho người nghe được vui mừng, không cần phải nói kinh gì hết.
Đối với những người ăn thịt cũng sẽ nói rằng, ăn thịt không sao, ăn thịt sẽ làm cho thân thể khỏe mạnh. Nhưng vài ngày sau họ phải vào bệnh viện, bởi vì phần đông người ăn thịt sẽ mắc bệnh ung thư, còn người ăn chay thì không bị bệnh gì hết. Thế giới này có những bệnh nan y, cũng bởi vì con người hay ăn thịt nên mới bị. Người ăn chay tuyệt đối không mắc những căn bệnh đó.
Vì vậy, quý vị nên biết, nếu tôi chỉ muốn nói những lời cho quý vị vui, thì tôi không cần phải nói những đạo lý này, không cần phải nói đi nói lại, khuyên quý vị nên ăn chay. Ăn chay là ngược với thói quen sinh hoạt hàng ngày của quý vị. Người nghe sẽ không ưa thích, nhưng người tu hành cần phải nói sự thật, nói thẳng, nói cho những người có trí huệ nghe. Khổng Tử nói,
người quân tử tánh nên ngay thẳng, như ruột ngựa.
Cho nên, khi tôi nghĩ đến việc gì có lợi ích cho người khác, thì nói ra, không cần người nghe có ưa thích hay không.
Khổng Tử nói,
kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân.
Ý là những điều gì mình không muốn, đừng bắt người khác chịu. Câu nói này quý vị đều biết hết, thường hay lấy ra để dẫn chứng, có phải không? Tại sao quý vị thích cái lý đó? Bởi vì chân lý nằm trong bản tánh của chúng ta, ai ai cũng đều mong muốn đạo lý tốt, những tư tưởng cao quý, những cách nói cao quý ấy vốn đã tiềm ẩn bên trong của chúng ta. Con người vốn đã là cao quý nhất, quý vị không thể ăn chay được, chỉ vì tình trạng cá nhân không thuận tiện. Có người bị vợ hay chồng cản trở. Có người bị công việc làm ăn hạn chế, vân vân.
Tuy nhiên, quý vị vẫn thích nghe chuyện đạo đức, thích nghe chân lý, bởi vì tôi tin rằng bên trong của quý vị đều có chỗ cao quý nhất, đó là Phật tánh của quý vị. Có Phật tánh này hay có thiên quốc tại bên trong thì làm sao mà không ưa thích chân lý, làm sao mà không ưa thích tư tưởng cao quý được, có phải như vậy không? Có người đáp, phải. Trước kia, vì chúng ta không nghe ai nói đến chân lý, cho nên không biết, chứ không phải mình không muốn làm. Luật nhân quả rất chính xác, rất lợi hại, không sai lầm một tí ti nào. Trồng nhân gì thì có quả đó, không trốn được. Nên có câu như, lưới trời tuy thưa, mảy lông khó lọt.
Xưa kia, bên Ấn Độ có một vị đại tu hành, tên là Kabir. Một ngày nọ, lúc ngài đi vắng, có người đến tìm, người đồng tu của ngài, trước kia là vợ, bây giờ là đệ tử, cho nên gọi đồng tu, nói rằng ngài đi đến nghĩa trang để đưa đám một người bạn. Người đó hỏi,
tôi chưa biết ông ta, làm sao tìm được?
Bởi vì dáng người Ấn Độ đều giống nhau, mặc quần áo cũng giống nhau, cũng như người xuất gia ở Đài Loan, mặc tăng phục giống nhau. Vợ của Kabir bảo người đó,
ông đến đó, nếu thấy có một người trên đầu có hào quang, người đó là Kabir.
Người đó đến nghĩa địa, thấy có nhiều người đang đào lỗ, có người khiêng quan tài, có người chuẩn bị việc chôn cất. Trên đầu của mỗi người đều có hào quang, ông ta tìm không được Kabir. Vì trong lúc chôn cất, mọi người đều im lặng, nên người đó không dám hỏi, chỉ còn biết trở về hỏi vợ của Kabir. Tôi tìm không được ông Kabir, bởi vì trên đầu của mỗi người đều có hào quang, bây giờ làm cách nào đây?
Vợ của Kabir trả lời, được rồi, không sao đâu, ông cứ trở lại nghĩa trang, đợi việc chôn cất xong, họ trở về nhà. Lúc đó chỉ còn một người trên đầu có hào quang mà thôi, người đó chính là Kabir. Người đó nghe rồi, liền trở lại nghĩa địa, đợi cho họ chôn cất xong rồi, ra về. Quả nhiên, thấy có một người có hào quang trên đầu. Quý vị có biết tại sao không? Tại sao khi đi chôn đám ma, mọi người đều có hào quang, mà khi trở về thì chỉ còn có vị đại sư có hào quang?
Bởi vì trong lúc chôn cất, tất cả các bạn hữu của người chết đều nghĩ đến việc tôn nghiêm, tập trung tư tưởng nghĩ rằng tại sao con người có sống có chết. Lúc đó vì một lòng muốn giải thoát, nên phẩm chất sáng lạng bên trong họ phát ra ánh sáng. Vì thế người đến tìm mới thấy trên đầu mỗi người đều có hào quang, bởi vì lúc đó họ thật sự liễu ngộ việc sanh tử luân hồi là đáng sợ nhất, hiểu được đời sống là vô thường. Lúc đó họ không còn lưu luyến nhiều về thế giới ta bà này nữa, mà chỉ một lòng muốn tu hành cầu giải thoát, cho nên, cái phẩm chất sáng lạng bên trong mới hiện lộ, nên mới phát ra hào quang.
Thứ hào quang này, người nào cũng có, nhưng khi họ chôn cất xong, lúc trở về, thì lại quên mất. Vì là người phàm, nếu ngày ngày không tập luyện, thì không thể kiềm chế tạp niệm. Không thể để cho tạp niệm chạy theo tư tưởng của chúng ta. Quý vị có hiểu không? Có lúc, chúng ta nghĩ phương Bắc, nó đi Nam. Chúng ta nghĩ Tây, nó đi Đông. Cả đầu óc, Đông, Tây, Nam, Bắc đều nghĩ loạn bậy. Cho nên, khi họ chôn cất xong trở về nhà, vì không còn thấy thân xác và quan tài, nên tư tưởng không còn điểm tựa, rồi cũng tan biến. Lúc đó, họ không còn nghĩ đến chuyện sanh tử luân hồi nữa, chỉ nghĩ đến chồng vợ, ăn, ngủ, chơi bời, các chuyện của thế tục, vân vân, cho nên không có hào quang. Nếu chúng ta tập trung tư tưởng vào vấn đề sanh tử luân hồi, thì chúng ta nhất định sẽ có hào quang. Quý vị về nhà có thể thử xem. Những người này, khi hoàn tất việc chôn cất trở về nhà, lúc đó trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện của thế tục. Cho nên không còn hào quang nữa. Thế giới này là đen tối, thuộc về đẳng cấp thấp. Lúc giận thì rất là đen, lúc đó rơi vào cấp bậc của địa ngục. Nghĩ đến chuyện của thế giới cũng đen, chỉ khi nào nghĩ đến phương diện tu hành mới có hào quang sáng mà thôi.
Vì Kabir tu hành lâu rồi, nên giờ phút nào cũng trụ tâm vào việc tu hành, tâm trụ trên tư tưởng thanh cao, cho nên lúc nào ông ta cũng có hào quang. Nếu như chúng ta nghĩ đến lý tưởng cao siêu, thì sẽ biến thành sáng sủa. Chúng ta nghĩ đến chuyện của thế giới ta bà, thì biến thành phàm phu. Nghĩ đến tham sân si, thì sẽ biến thành ma quỷ, vân vân.
Vừa rồi, tôi có nói qua nhân quả rất là chính xác, không sai một mảy may nào cả. Sư tổ của tôi lúc còn tại thế, có một người đệ tử rất cố gắng tu hành pháp môn Quán Âm. Một ngày nọ ra ngoài chơi, thấy có một con trùng đang bị kiến cắn rất là đau khổ, gần chết mà không chạy thoát được. Động lòng từ bi, ông ta cứu con trùng ra khỏi đám kiến, để nó ở một nơi an toàn, rồi mới đuổi đàn kiến đi.
Đêm đó, khi ông ta tọa thiền, thấy có một đàn kiến rất đông, dùng linh thể tinh tế vi diệu của chúng, chứ không dùng cái thân thể thô kệch đến cắn ông. Lúc ông ta nhìn thấy linh thể của đàn kiến thì rất sợ, đàn kiến đó lại cắn ông, và oán trách, dùng lời nói của loài kiến nói chuyện. Sau khi chúng ta tu hành cao rồi, có thể biết được lời nói của loài vật. Đàn kiến nói rằng, con trùng đó vốn phải chịu nghiệp báo của nó, và phải trả sạch. Tại sao ông xen vào việc này? Chúng tôi trả cái quả báo này, vì con trùng đó phải dùng sinh mạng của nó, để rửa sạch nghiệp chướng của nó đã tạo ra từ kiếp trước.
Bất cứ chúng ta làm việc gì, cũng đều có nhân quả. Chúng ta muốn cứu người, thì phải gánh nghiệp dùm cho họ. Nếu chúng ta có nhiều phước báo lớn, thì việc gánh vác nghiệp chướng của người khác mới không đến nỗi gì, nhưng vẫn phải chịu đau hay mắc bệnh một chút, hoặc thân thể không được khỏe mạnh. Xấu nhất là như tình trạng của Chúa Giê-xu, bị người ta đóng đinh trên thánh giá. Ngài đã dùng phương thức đau đớn nhất để trả sạch nghiệp chướng cho chúng sanh. Phật Thích Ca cũng vậy, bị người ném đá, bị bán, có người còn muốn giết hại Ngài, vu cáo Ngài, vân vân, và còn rất nhiều chuyện phiền phức khác nữa.
Dù sau khi Ngài thành Phật, có lực lượng lớn mà vẫn còn bị người khác vu cáo, phỉ báng, sát hại là sao vậy? Bởi vì Ngài thâu rất nhiều đệ tử và truyền pháp cho họ, cũng như gánh nghiệp chướng cho họ, dạy họ cách thức từ phàm phu trở thành thánh nhân. Nên nghiệp chướng của họ đã được Ngài trả sạch dùm.
Cho nên, khi chúng ta bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, thì đừng nên làm bậy. Chúng ta nên biết rõ hiện trạng nhân quả rồi mới làm. Nếu không, thì sẽ tạo nên rất nhiều phiền phức. Trong Kinh Kim Cang có nói rất nhiều chuyện, nhưng chúng ta có thể không làm được, vì là kẻ phàm phu. Không có đủ lực lượng. Quý vị thử nghĩ coi, chỉ vì muốn cứu một con trùng mà đã đem đến hậu quả ghê sợ như vậy. Thử hỏi, nếu chúng ta tự tạo ra nghiệp chướng, thì hậu quả sẽ đến mức nào?
Đã hết giờ, quý vị còn có muốn hỏi gì nữa không? Câu hỏi lớn nhất của tôi là, tại sao quý vị không tu hành? Tại sao có nhiều người không chịu tu hành vậy? Thế giới này rất vô thường. Mạng sống rất ngắn, cùng lắm con người chỉ có thể sống đến 100 năm thôi. Có nhiều người than phiền là đời sống rất khổ cực, không có ý nghĩa gì cả. Ngày ngày chỉ có ăn cơm, ngủ, làm việc, rồi lại làm việc, ngủ, ăn cơm. Thế nhưng vẫn có nhiều người còn lưu luyến cái thế giới này, không bỏ được, không rời được. Tại sao chúng sanh không nghĩ rằng tất cả chỉ là không? Đó mới là một câu hỏi khó có trả lời nhất của tôi.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bành Hồ, Formosa vào ngày 25 tháng 4 năm 1987 với chủ đề Ánh sáng siêu thế giới. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, tìm lời giải thoát, xuất khai thị quyển 1.